Xin kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý giả trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi tọa của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban chống người vượt biển và anh Quang Hưng từ Dallas. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng, chào anh Dương Phục và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin kính chào anh Dương Phục, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Không biết là ngày hôm nay thì chưa thấy là anh Dương Phục, anh nói là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở đâu, nhưng mà nghe nói là tiểu bang Virginia là cái nơi mà Maryland là cái nơi mà anh đang cư trú thường trú đó, nghe nói là cái trận bão Sandy nó chuẩn bị đánh vào, không biết là anh đã cảm thấy áp lực gì chưa?
Chúng tôi cũng không biết là anh Thắng đang ở đâu anh Quang Hưng à. Gọi thì gọi vậy thôi.
Dạ vâng, ở vùng này thì cũng đang lo lắng đây, là có thể nó, trận bão nó sẽ đi ngang đây, do đó mọi người đều đang theo dõi và nếu cần thì phải di tản. Di tản đây có nghĩa là có thể nhưng sẽ mất điện rất nhiều thưa anh. E rằng nếu mất điện đó, thì chắc chắn là công sở sẽ phải đóng cửa không làm việc được. Đèn đuốc tất cả mọi nơi đều sẽ bị ngưng trệ hết, và đặc biệt là mỗi nhà phải lo cái tủ lạnh của mình, nếu không thì cá tôm này kia nó ươn thối tất cả, nó sẽ rất là phiền hà nếu mà trận bão mà quả thực nó sẽ đi ngang vùng Virginia, Tila này họ.
Vâng, nhưng mà anh Nguyễn Đình Thắng đâu có lo chuyện đó đâu anh Quang Hưng, anh ăn cơm tiệm không à, đâu có nấu nữa.
Nhưng mà các tiệm nó cũng đóng cửa luôn anh ấy.
Vâng,
cách đây cứ khoảng không lâu vài tháng thì chúng tôi bị như vậy đó, tức là vùng này cũng bị một trận bão, cũng không nặng lắm đâu. Không đến độ gọi là hurricane, chỉ là bão thường thôi mà cũng mất điện đến gần một tuần thôi anh.
Vâng.
Điện xăng đến độ mà xe gần hết xăng mà phải đi tìm một cái tiệm xăng còn mở cửa đó. Thì cũng rất là hồi hộp, bởi không biết còn đủ xăng để mà đến cái tiệm xăng mà nó còn mở cửa hay không, bởi các tiệm xăng cũng đều đóng cửa hết.
Dạ vâng, bảo đảm nếu mà bây giờ mà xăng của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng mà hết á, chỉ việc kêu ông Obama hay là ông Mitt Romney là ông đến liền á. Lấy cái lá phiếu của anh.
Đúng như vậy anh Quang Hưng, Virginia cũng là một trong những cái tiểu bang mà hai ông bây giờ đương tranh giành nhau dữ lắm để mà lấy về phía mình. Không biết là về phía Obama hay là Mitt Romney đây anh Nguyễn Đình Thắng ơi.
Dạ, ở riêng ở Virginia thì đầu tiên là nó nghiêng về Obama, nhưng mà gần đây thì bắt đầu lại nghiêng về Mitt Romney. Thành ra như anh Dương Phục nói đó, là có thể nó nghiêng bên này ngả bên kia không biết được, bởi vì cũng còn 2 tuần, mà 2 tuần thì có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Bất kỳ một cái yếu tố nào ngoại lai cũng có thể làm chuyển hướng. Thành ra ở Virginia là một trong những vùng, một cái trận chiến, một cái bãi chiến trường giữa hai bên đó thưa hai anh. Thành ra họ cứ liên tục là nhồi biết bao nhiêu quảng cáo vào Virginia của cả hai bên.
Vâng, như anh Thắng này, anh là cái người mà cũng mà hoạt động mà rất là năng nổ ở trong không riêng vùng ở Virginia, mà ở tại Hoa Thịnh Đốn là cũng quen biết nhiều trong giới Việt Nam cũng giới Mỹ, thì anh thấy cái tình hình căng thẳng giữa hai ông, nhất là sau cái vụ debate kia vừa rồi, thì thấy cái không khí nó như thế nào anh? Năm nay chắc có nhiều người đi bầu hơn những năm trước phải không anh? Có lẽ chăng?
Dạ vâng, chúng tôi tin tưởng là như vậy. Nhất là tự vì nó gay cấn và nó không chênh lệch bao nhiêu giữa hai bên, làm cho những người dân tộc thiểu số, trong đó có Việt Nam, cảm thấy rằng mình có thể mình làm thay đổi được thời vận. Và do đó hai bên đều tham gia, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt thì cái khuynh hướng tôi thấy người trẻ đó thì phần lớn lại nghiêng về ông Obama, và người lớn tuổi lại gần như là tuyệt đại số là ủng hộ cho Mitt Romney.
Vâng.
Cái này cũng sẽ rất là hào hứng.
Vâng. Nó gay cấn không những anh Quang Hưng à, nó gay cấn không những là ở phía bên ngoài giới trẻ và giới già, và ngay trong gia đình bây giờ đó, thì bố con anh chị em cũng cãi nhau loạn sờ ngầu lên. Và chúng tôi vừa mới cãi nhau với cái anh con rể một trận, tại vì tôi giới trẻ. Tại vì mấy đứa con rể thì nó trẻ, nó thuộc giới trẻ, thành ra nó khoái Obama. Để thôi bây giờ mà thôi bây giờ dành cho anh Quang Hưng.
Bây giờ đó thưa anh Dương Phục, và muốn cho êm nhà êm cửa đó thì mình cứ hùa theo đi. Hùa theo sau đó, đó đến cái lúc mà mình đi bỏ phiếu đó, thì bỏ phiếu cho ai đâu có ai biết đâu ạ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng ta thấy đó là 3 tháng trước đây khi mà giá xăng á nó lên rất là cao và cái tỷ lệ thất nghiệp nó cũng rất là cao. Nhiều người đó người ta đe rằng đó, nếu mà cái tình hình mà giá xăng nó tăng như thế này và cái tỷ lệ thất nghiệp nó cao như thế này đó thì không có ai bầu cho vị tổng thống đương nhiệm cả, tức là ông Obama. Nhưng mà chúng ta thấy là cách đây khoảng chừng vài tuần lễ thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó giảm xuống khá mạnh. Có lẽ là cũng chơi trò chính trị ở đây, họ đợi cho tới cái ngày mà gần đi bầu cử đó thì mới công bố về cái tỷ lệ thất nghiệp thấp. Trong khi đó thì giá xăng chúng ta thấy là giá xăng chỉ có mấy ngày hôm nay nó giảm xuống một cách đáng kể, từ 3 đồng 50 mấy sen bây giờ nó giảm xuống còn 3 đồng có 10 mấy sen à. Thì có lẽ là ông Obama ông có nhiều lợi thế hơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhỉ?
Dạ vâng, ngày mai thì sẽ có một cái bản công bố cuối cùng trước khi đến ngày tranh cử, ngày bỏ phiếu đó. À, về vấn đề thất nghiệp thì chúng ta sẽ biết thôi. Cả hai bên đều đang rất là hồi hộp để mà chờ con số. Và con số ra cách nào thì họ cũng sẽ có những cách để họ diễn giải có lợi cho mình và có hại cho đối thủ. Vâng, và cũng cái giá xăng thì cũng vậy. Nó lên một chút, nó xuống một chút thì cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, cho đến giờ này thì phần lớn những người Mỹ đều đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai rồi. Thành ra hai bên đang tranh đấu với nhau để mà giành được cái số người chưa quyết định, chưa dứt khoát là sẽ bỏ phiếu phần nào. Mà trong đó đa số là những người sắc dân thiểu số, là chưa quyết định rõ ràng là đứng về phe Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa. Chính vì vậy mà cộng đồng người Việt chúng ta trong 2 tuần tới đây sẽ tiếp tục được ưu ái bởi cả hai đảng.
Nhưng mà người ta thường nói là đừng có nghe mấy ông cử viên nói, mà hãy nhìn như ông ứng cử viên làm, nói xong là lúc đắc cử cũng không có làm theo đâu. Thì cái nhiệm kỳ vừa qua thì ông Obama cũng bị cáo buộc như vậy. Các cộng đồng mà anh Thắng nói, cộng đồng mà thiểu số đó thì mình phải tính là cái cộng đồng Latino là cái kiểu mà mức độ mà cái population, cái dân số ở cao nhất. Mà theo những cái nghiên cứu của CNN mà chúng tôi đang đọc á, thì là cái cộng đồng Latino này nghiêng về phía ông Obama, bởi vì những cái luật về vấn đề immigration, vấn đề mà di dân đó, thì gần như là ông ấy khá dễ dãi. Vì thế cho nên cộng đồng Latino đó, mà đa số là người Mỹ mà sống ở bên này, họ ủng hộ cái chuyện mà dễ dãi cho những người qua đây bất hợp pháp rồi sau đó được dễ để mà trở thành công dân Mỹ. Vì thế cái cộng đồng này nghiêng về phía ông Obama nhiều. Nhưng mà chúng tôi lại nghe nói một cái luận điệu khác, đa số những người gốc Hispanic á, và những người từ Mỹ sang là đa số là những người Công giáo. Và trong cái đợt này thì Hội đồng Công giáo Hoa Kỳ đã ra cái thông báo là khuyến khích những người Công giáo hãy chống lại cái Obamacare. Trong đó có cái việc là có thể là trả tiền cho những cái dịch vụ ngừa thai phá thai chẳng hạn. Thành ra cái cộng đồng này cũng là một cái cộng đồng nghiêng ngả về với phía, nó là gọi là rất là cái số mà gọi là undecided voter, không có quyết định rõ ràng đó, khá đông ở trong cái cộng đồng này. Và hiện giờ cả hai ông đều cố gắng để mà đi chiếm phiếu của những cái phiếu cử tri mà không có rõ ràng lắm, để mà bởi vậy cho nên anh thấy anh Thắng thấy ông Ohio chẳng hạn chỉ có 18 phiếu cử tri đoàn thôi, mà ông Obama đến đó cả chục lần, ông Mitt Romney cũng đến đó cả hơn chục lần để mà giành cái số phiếu tương đối là không bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nó là trong cái tình trạng nghiêng ngả. Không biết là Virginia là có bao nhiêu phiếu cử tri đoàn anh?
Nghe chúng tôi lại không rõ thôi anh.
Dạ.
Anh hỏi bất ngờ quá. Riêng ở tại Texas thì có vẻ như là bị bỏ rơi phải không thưa anh?
Tại vì là Texas đương nhiên là Cộng Hòa rồi.
Túi của Romney rồi.
Đúng rồi, cũng như California.
Cần phải ghé ngang
đúng vậy.
Texas nữa.
California cũng vậy, cũng là trong túi dân chủ rồi, thì ông Obama ông đâu
ông,
cần tới nữa
ông
đâu.
Obama ông không có cần tới đây tại vì anh Dương Phục ông chê ông quá. nhưng mà như
thì
thế
đó,
này
thật ra những cái tiểu bang mà đáng nhẽ là quan trọng nhất thì lại được ý chú nhất, ít chú ý nhất, là những tiểu bang lẻ tẻ nhỏ bé thôi mà nó cứ nằm ở nghiêng ngửa giữa bên này bên kia thì lại được chiếu cố rất nhiều.
Dạ vâng, à, nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như thế này, ông là anh là một trong những cái người mà điều hành ủy ban cứu người vượt biển đó, thì trong những cái mùa bầu cử như thế này là có bao giờ anh chính thức hoặc là các tổ chức cứu người vượt biển đó, chính thức ủng hộ một một cá nhân nào hay không, một ứng cử viên nào hay không ạ?
Dạ không đâu thưa anh.
Dạ, lý do tại sao?
Đó là tự vì đã là một tổ chức bất vụ lợi thì không có quyền ủng hộ bất kỳ một ứng cử viên nào. Dù là ứng cử viên ở cấp tiểu bang, liên bang hoặc là địa phương.
À vâng.
Thế nhưng mà chúng... trả lời anh, cái cử tri đoàn ở tại Virginia là 13 phiếu
thôi. Có 13 phiếu thôi, cũng đâu có bao nhiêu đâu mà có vẻ tranh dữ dội. Là bởi vì là nghiêng ngả, chả biết là cái 13 phiếu nó bên nào. Nó khác với lại California, 55 lạng, cử tri đoàn lạng. Thiếu là nhưng mà nó không có tranh cử, không có gay co gì cả, là bởi vì nó nằm trong đương nhiên là của dân chủ, hình như là vậy thôi. Thế nhưng mà thế này, anh Thắng vừa nói là những cơ quan như anh là không có endorse, không hẳn bao giờ lên tiếng ủng hộ nghiêng về phía nào, nhưng mà cơ quan truyền thông đó, anh Quang Hưng thấy không, như là chúng ta đây đó, thường thường thì giữ vai trò trung lập. Thế nhưng mà bây giờ trong cái này tôi thấy nó có cái nhiều cái nó cũng không trung lập đâu. Có những cái tờ báo như Los Angeles Times hay ở đây Houston Chronicle, họ ra mặt họ ủng hộ một ứng cử viên. Hay là quý vị xem CNN xem, rõ ràng là nghiêng về phía Obama. Hay là Fox News chẳng hạn, Fox News thì rõ ràng là nghiêng về Mitt Romney một cách công khai như vậy. Thì nó cũng đâu có công bằng, phải không anh Thắng?
Đó không, các cái giới truyền thông thì họ trước bây giờ nó có cái truyền thống là họ endorse, tức là ủng hộ cho một ứng cử viên nào. Và cái sự ủng hộ của giới truyền thông rất là quan trọng, thành ra các vị ứng cử viên đều đi vận động đấy chứ. Ngay cả các cái dân biểu liên bang hoặc là nghị viên thành phố cũng đều đi vận động. Tờ Washington Post ở vùng này chẳng hạn là tờ báo lớn nhất, có khi họ ủng hộ cho một người Cộng Hòa hoặc là có khi họ ủng hộ cho một người Dân Chủ. Thành ra cái sự mà trung dung của họ là họ không theo đảng phái thôi. Nhưng mà họ sẵn sàng và đã từng đều đặn ủng hộ một ứng cử viên, khi thì đảng này, khi thì đảng khác.
Đúng như vậy, bên tờ Dallas Morning News tuần vừa rồi thì họ cũng đăng hàng loạt những cái bức hình của những cái ứng cử viên tại địa phương cũng như là tại tiểu bang, nhưng mà họ hình như là có tránh về cái vấn đề là đảng phái. Bởi vì những cái khuôn mặt mà họ đăng đó, đôi khi là đảng Cộng Hòa hoặc là đôi khi là đảng Dân Chủ hỗn hợp với nhau. Có một cái điều như thế này là trong cái mùa bầu cử như thế này thì những cái tổ chức giống như là tổ chức Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đó, thì cái mùa tranh cử thì bên tổ chức có những chương trình nào hoặc là hay là chúng ta cũng tránh không có những tổ chức những cái sinh hoạt nào đó nhằm đúng vào cái mùa bầu cử hay không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng? Hay là chúng ta tạm ngưng tất cả những chương trình?
Có nhiều cái sinh hoạt và quanh cái vấn đề mà tranh cử lắm thưa anh. Thứ nhất đó là chúng tôi ở các nơi, các văn phòng đều có vận động cử tri ghi danh để đi bỏ phiếu. Riêng năm nay thôi, chúng tôi ước lượng là chúng tôi cũng đã vận động được khoảng 2.000 người Việt của chúng ta lần đầu tiên ghi danh cử tri. Và cái bước kế tiếp là vận động tất cả những ai đã ghi danh cử tri thì đi bỏ phiếu. Cái đó rất là quan trọng. Dù là chúng ta ủng hộ bên này bên kia, chính sách này chính sách nọ, nhưng mà nếu như là một tập thể cộng đồng người Việt đi bỏ phiếu đông đảo đó thì tiếng nói của chúng ta nói chung sẽ được lắng nghe. Cái thứ hai là cái kiến nghị cảnh báo Tổng thống Obama đó, thì chúng tôi cũng canh vào đúng cái mùa tranh cử thì để được sự chú ý hơn. Bởi nếu mà cái kiến nghị ấy mà vào một cái thời điểm khác thì có thể không được quan tâm bằng. Thành ra có những cái giai đoạn, những cái thời điểm quanh cái cuộc tranh cử mà chúng ta phải biết cách để mà tận khai thác thì sẽ lôi kéo được cái sự chú ý nhiều hơn một chút của những cái người dính líu đến vấn đề tranh cử.
Vâng. Bây giờ trở lại với những cái hoạt động của anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Chúng tôi được biết là anh vừa đi một chuyến sang Peru, bên Lima để dự một cái hội nghị về vấn đề phát triển dân chủ. Có đúng vậy không anh? Anh sang đấy là làm gì?
Cảm ơn anh Dương Phục. Anh Quang Hưng thì nhân đây cũng xin lỗi luôn là thứ năm tuần rồi thì chúng tôi cứ đinh ninh rằng sẽ liên lạc về được. Nhưng mà đến phút chót thì không cách nào liên lạc về được để mà tham gia chương trình phát thanh đều đặn hàng tuần. Bởi vì tôi đang ở bên Lima, Peru mà cái làn sóng của điện thoại mà chúng tôi sử dụng đó thì lại hoàn toàn là đúng vào cái thời điểm nó không còn sóng nữa. Không cách chi mà liên lạc được về, về Hoa Kỳ thưa anh.
Dạ vâng, nhưng mà anh đi đâu mà anh đi tuốt sang bên nó xa xôi vậy anh? Để làm gì về ạ?
Dạ vâng, thì năm nay khi cái phong trào thế giới cho dân chủ đó họp tại Lima là thủ đô của quốc gia Peru, Nam Mỹ. Cứ 2 năm một lần thì cái phong trào này họp lại với nhau và những người tham dự là phải được mời chứ không phải tự động mình ghi danh mà được đâu. Và cái ban tổ chức gồm một số các nhà tranh đấu dân chủ có tiếng tăm ở trên thế giới, chẳng hạn như là bà cựu thủ tướng Kim Campbell của Canada hoặc là ông cựu tổng thống Alejandro Toledo của Peru, một số nhân vật rất là nổi tiếng mà tranh đấu cho dân chủ đó tham gia vào đó. Thì họ cái mục tiêu của họ là lôi kéo tạo một cái phương tiện, một cái môi trường để các nhà tranh đấu dân chủ ở trên thế giới ngồi lại với nhau. Thứ nhất là để cập nhật tình hình ở từng quốc gia một. Thứ hai là để chia sẻ kinh nghiệm. Và thứ ba là cùng nhau đi tìm những cái kế sách để mà thúc đẩy vấn đề dân chủ ở một số quốc gia mà đang mất dân chủ một cách trầm trọng. Chúng tôi nhận xét thấy rằng trong cái kỳ này có đến gần 650 người từ trên 100 quốc gia ở khắp thế giới quy tụ về để mà vận động, cùng nhau vận động cho dân chủ.
Tiến sĩ Quyền Đình Thắng, chúng ta còn nhớ là trong cái cách đây không lâu đó là cái việc mà ký cái thỉnh nguyện thư đó, chúng ta đã thành công trong cái việc có sự can thiệp của Tòa Bạch Ốc. Thì lần này đó là có một cái thuyền nghiện thư khác do nhạc sĩ Trúc Hồ. Hình như chúng tôi còn nhớ là nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đã từng cộng tác với lại Tiến sĩ Quyền Đình Thắng trong cái thuyền nguyện thư trước đây. Thì lần này cái thử tình nguyện thư đó là kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng như là Liên Hiệp Âu Châu cũng như là các quốc gia tự do. Cái thứ nhất là biệt phái tới Việt Nam các đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và đại diện các sứ quán để mà điều tra về cái tình trạng giam giữ tùy tiện cũng như là ngược đãi trong tù cũng như là cái sự lạm dụng luật pháp tại đây. Cũng như thứ hai nữa là yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như là cái điều khoản 78 và 88 trong Bộ Luật Hình Sự. Những cái điều luật đã được dùng làm lý cớ để mà bắt người cũng như là giam giữ tùy tiện. Và cuối cùng là thứ ba, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải lập tức trả tự do cho toàn thể tù nhân chính trị. Cho tới nay thì đã có là 22.064 người đã ký vào cái thỉnh nguyện thư này rồi. Chứ Tiến sĩ Quyền Đình Thắng có ý kiến như thế nào về cái thỉnh nguyện thư này ạ?
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng nó có hai cái tác dụng phụ. Thứ nhất là tiếp tục duy trì cái sự quan tâm của người Việt về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hy vọng rằng qua những cái chiến dịch như vậy thì sẽ có thêm người quan tâm và phắn tay áo lên để mà dấn thân tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở đất nước. Thứ hai là nó có thể nó cũng sẽ tạo được một vài sự chú ý nào đó. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng cái ban tổ chức nếu mà cụ thể hơn được về cái thành quả đó thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn. Chẳng hạn như trong cái chiến dịch mà thỉnh nguyện thư trước đây gửi Tổng thống Obama hoặc là kiến nghị cảnh giác cũng gửi Tổng thống Obama đó, thì chúng tôi có đưa ra một cái mục tiêu rất là cụ thể, đó là nếu đạt được con số bấy nhiêu thì Tổng thống Obama sẽ phải trả lời như thế nào hoặc là Tòa Bạch Ốc sẽ phải trả lời. Chúng ta biết được là cái kết quả của nó như thế nào. Và như nếu chúng ta chỉ mới trình cái thỉnh nguyện thư thôi mà chúng ta không dự trù dự phóng được rằng cái phía các bộ ngoại giao họ sẽ hành xử như thế nào, họ sẽ trả lời ra làm sao, họ có lên tiếng hay không, thì gần như là chúng ta làm nhưng mà không biết là kết quả sẽ như thế nào, thì như vậy nó sẽ thiếu cái ảnh hưởng và thiếu cái hiệu quả hơn. Và chúng ta luôn luôn phải cố gắng để đạt mục tiêu, làm gì thì làm nhưng mà cuối cùng có đạt được mục tiêu của mình đưa ra hay không, thì đó mới là cái vấn đề quan trọng. Mục tiêu đây là đối phương, tức là cái thành phần đối tượng mà chúng ta nhắm vào đó, phải có một cái hành động như thế nào, phải có một phản ứng ra làm sao, chúng ta phải dự phóng trước và cố gắng để đạt được cái điều ấy.
Vâng, cảm ơn cái ý kiến của anh Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi nhớ lại là cái kỳ trước mà cái cuộc vận động mà giữa SPTN và Ủy ban Cứu người vượt biển để có một cái phái đoàn đi vào Tòa Bạch Ốc thì cũng dẫn tới một cái kết quả là đã có sự trả lời chính thức của Bộ Ngoại giao. Ít nhất là chúng ta đạt một cái điều, mặc dù cái mục tiêu đó nó cũng quá là giới hạn. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng kể cả cái đợt thử nghiệm như trước, thử nghiệm này nó mang cái tính chất tâm lý để mà chúng ta có thể giữa cộng đồng Việt Nam với nhau nuôi dưỡng một cái tinh thần liên tục tranh đấu, liên tục tìm đủ mọi biện pháp để mà không quên cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Cái điều đó quan trọng, nó đánh giá được cái sự quan tâm của chính chúng ta với nhau và khích lệ nhau qua những cái con số ký tự nguyện thư càng ngày càng lên cao. Vâng, đó là cái, chứ còn cái mục tiêu thì dĩ nhiên là chúng ta phải có và chúng ta hy vọng là phải có cái sự đáp ứng, thì hy vọng như vậy thôi. Chứ hiện gì thì hiện giờ thì tôi thấy những cái kỳ trước đi nữa mình đã có một cái đáp ứng mang cái tính chất vừa phải. Anh Quang ha?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Khi mà Đài Sài Gòn 1600 AM bên Dallas có kêu gọi về cái ký thiện nguyện thư mới này đó, thì cũng có một số những cái phản ứng người ta cho rằng là cái thiện nguyện thư trước đây đó, mặc dù là cái con số người ký vào thiện nguyện thư vượt quá cái mức dự phóng hoặc là cái sự mong đợi của ban tổ chức. Thì họ nói rằng là cái kết quả của nó hầu như là họ không nhìn thấy, hay là nếu mà có kết quả đi chăng nữa thì nó cũng rất là khiêm nhường. Vậy tại sao chúng ta lại phải ký thêm nguyện thư lần này? Thì ông nghĩ sao á, tiến sĩ Quý Đình Thắng nghĩ sao khi mà người ta nói rằng là cái kết quả của cái lần thiện nguyện thư trước nó không có nhiều lắm. Vậy thì ông có thể cho biết được cái kết quả của nó như thế nào ạ?
Vâng, thế thực sự là nghĩ vậy cũng đúng thôi. Chúng ta là phải thấy kết quả, nhưng mà nếu mà nghĩ rằng là chỉ qua một cái thời gian là 4 tuần để mà lấy trên 100.000 chữ ký thì sẽ thay đổi được tình hình Việt Nam, thì nghĩ vậy thì chúng tôi nghĩ nó quá đơn giản. Mà kết quả của nó thực sự nó có ảnh hưởng nhiều lắm. Ngay ở tại Lima, Peru chẳng hạn, chúng tôi có gặp một nhân viên của Bộ Ngoại giao, cái văn phòng đặc trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động đó. Thì anh ta khi mà nói chuyện, hai bên giới thiệu với nhau, thì anh ta nói là cộng đồng người Việt có đưa một cái thỉnh nguyện thư lên cho Tổng thống Obama, chúng tôi có theo dõi, chúng tôi có biết, và lập tức hai bên trao đổi những cái thông tin để liên lạc, để mà hứa là về lại Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp tục. Vấn đề là thế này, khi mà chúng ta làm cái gì đó thì cái bước sau đó, kế tiếp đó mới là quan trọng. Bởi vì cái bước thứ nhất sẽ phải là cái bàn đạp cho cái bước thứ hai và cái bước thứ ba, trên cái hành trình rất dài để mà tiến đến cái mục tiêu cuối cùng mà mình mong muốn là dân chủ cho Việt Nam chẳng hạn. Là chúng ta không thể chỉ mới đi cái bước thứ nhất và vội khựng lại và nói rằng chưa thấy đến đâu cả. Và chúng ta không thể nào mà ngưng lại chỉ đi bước thứ nhất mà không đi bước thứ hai. Thành ra một cách rất là bình thường thì tháng nào chúng tôi cũng lên gặp bên Bộ Ngoại giao cả, hoặc là cá nhân chúng tôi, hoặc là một người khác ở trong Ủy ban Cứu người vượt biển, để mà nói về những cái vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, họp hành với họ về vấn đề buôn người chẳng hạn, tức là những cái vấn đề về tự do, nhân quyền, dân chủ thường xuyên phải nói chuyện, và cái thế của cộng đồng người Việt của chúng ta được lắng nghe hơn, thì cái đó không thể phủ nhận được. Và hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng sắp xếp để có được một phái đoàn vào gặp và họp với lại Bộ Ngoại giao trước khi Bộ Ngoại giao tiếp xúc với Việt Nam, họp với Việt Nam về cái buổi gọi là cái đối thoại về nhân quyền giữa hai quốc gia Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ xảy ra vào cuối tháng 11 sắp tới đây. Thật ra chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc đấy chứ, không thể chỉ có làm một lần và rồi ngưng, nghĩ rằng là mình sẽ đạt kết quả đâu. Thì cái bước đầu giúp rất nhiều, bởi nó tạo được cái sự chú ý ở trong hành pháp Hoa Kỳ, ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, và họ biết rằng cái sự chú ý của họ rất xứng đáng và cần thiết, bởi vì rất đông người Việt là công dân Mỹ, là cử tri của họ, rất quan tâm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, theo như như anh vừa nói thì cái việc mà Phái đoàn Việt Nam đã vào Tòa Bạch Ốc và hôm đó thì đã có sự có mặt của ông Michael Poster, phải không ạ, là phụ tá của phụ tá của bà Hillary Clinton, ngoại trưởng Hillary Clinton về vấn đề chắc vấn đề nhân quyền, thì nó coi như là cái bước số 1, mà anh nói bước số 2 là vẫn tiếp tục liên lạc để mà follow up cái chuyện đó. Và ông Michael Poster, ông cũng đã ra có một cái thơ có tính cách, mang cái tính cách như là trả lời cái thỉnh nguyện thư của Phái đoàn Việt Nam rồi. Thế nhưng mà cái bước thứ hai nó đã tới được cái mức nào, có một cái phản ứng gì sau khi những cái cuộc tiếp xúc như vậy không? Ở bên Úc, theo chúng tôi được biết đó, thì đã có những cái cuộc vận động tương tự, cũng có một cái mà họ gọi là kiến nghị thư chứ không phải tình nguyện thư, và đưa lên cho Quốc hội của bên Úc và đã đạt được tới một cái kết quả rằng là Quốc hội của Úc đã lên tiếng chính thức, có một cái nghị quyết về vấn đề là đặt cái đề tài nhân quyền với bất cứ một cái cuộc hội thảo nào đối với chính quyền Việt Nam về vấn đề mậu dịch chẳng hạn, thì họ đã đồng ý là đã đưa cái đó, vấn đề đó nó ra và trở thành một cái nguyên tắc là từ nay trở đi là khi mà cần họp bàn gì với phái đoàn của tòa đại sứ cộng sản ở bên Úc thì họ đều đưa cái vấn đề nhân quyền ra kèm vào trong cái agenda đó. Thì anh có nghĩ đến cái chuyện đó có thể xảy ra ở bên Mỹ không?
Thưa anh, thực sự Mỹ là đã xảy ra từ trước rồi đấy chứ. Bởi vì Mỹ là đã thông qua nhiều cái nghị quyết về nhân quyền, đã có cả một cái gọi là caucus, trong cái tập hợp của những vị dân biểu Hoa Kỳ quan tâm về nhân quyền, đã có cả một cái ủy hội về nhân quyền đặt tên là ông Tom Lantos, là một cựu dân biểu rất là mạnh về vấn đề nhân quyền. Và bất kỳ là có một vấn đề nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà có đối tác với nhau, thì cái tập hợp của những vị dân biểu mà quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng đều lên tiếng. Thành ra cái đó thực sự ở Hoa Kỳ là có. Nhưng mà nó chưa đến đâu, là tự vì hành pháp mới là cái nơi làm chính sách, thực hiện chính sách. Và nếu như hành pháp Hoa Kỳ một đằng thì nói quan tâm về nhân quyền, nhưng đằng kia cái hành động nó không cho thấy rằng họ thực sự quan tâm. Ví dụ như ông Michael Posner là một người thực tâm rất là quan tâm về vấn đề nhân quyền, và ông ta lên tiếng, nhưng mà một cái bộ phận khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mạnh thế hơn lại chỉ bàn về những vấn đề trao đổi du học sinh, rồi mậu dịch, rồi những cái đối tác về phòng chống khủng bố này kia vân vân. Thì dĩ nhiên là Việt Nam sẽ hiểu được ngay rằng, biết tổng ngay rằng Hoa Kỳ nói về nhân quyền, đây là Hoa Kỳ là nói chung cái chính sách của hành pháp đó, là nói về nhân quyền nhưng mà không dám làm cái gì cả đối với Việt Nam. Thành ra họ cứ tha hồ, họ leo thang thôi, để mà chứng tỏ rằng tôi đâu có sợ gì đâu. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ thực tâm về nhân quyền như là đối với Miến Điện, thì chính quyền Miến Điện sẽ bị lung lay, sẽ phải rung động và phải thay đổi. Thì tiếc rằng hành pháp hiện nay, một mặt thì nói về nhân quyền để mà thỏa đáng những cái nguyện vọng của chúng ta. Khi chúng ta lên tiếng ồ ạt, thì chính Tổng thống Obama cũng có nhắc đến ông Điếu Cày, chính bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng, cũng nêu vấn đề nhân quyền. Nhưng mà đồng thời một cách rất là âm thầm thì cái văn phòng về đại diện mậu dịch của Tòa Bạch Ốc lại thường xuyên tháng nào cũng đi họp với Việt Nam để đàm phán về vấn đề phát triển mậu dịch mà không nhắc nhở gì đến nhân quyền cả.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có một cái điều như thế này là chúng ta thấy gần đây đó, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội lại muốn tham gia vào cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nếu mà một cái quốc gia mà như vậy đã vi phạm nhân quyền nhiều lần như vậy, mà chúng ta thường thường nói ở trên các làn sóng của các phương tiện truyền thông của người Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta cũng biết ở đây là người Việt ở hải ngoại đó thì có những cái sự chống đối thẳng thắn đối với lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về tất cả các vấn đề. Tuy nhiên như thế này là nếu mà mình nói là một quốc gia vi phạm nhân quyền mà tham gia vào Ủy ban Nhân quyền thì đó là một cái điều trớ trêu. nếu mà họ tham gia vào được vào cái ủy ban nhân quyền thì rõ ràng là chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có lẽ là chúng ta chỉ có những cái tin tức nó có vẻ là nó không có đồng bộ với lại đối với lại các quốc tế. Thì khi mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông là một trong những cái người mà sinh hoạt rất là nhiều, thường gặp gỡ những các chính trị gia cũng như là các nhân vật quốc tế đấy, thì họ thực sự có nhìn thấy được những cái vấn đề mà chúng ta đã nhìn thấy trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hay không? Hay là các phương tiện truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại thường nhắc nhở đến những cái vi phạm nhân quyền của Cộng sản Hà Nội, thì các vị chính trị gia đó hoặc các quốc gia đó hoặc là những cái vị lãnh đạo đó, họ có nhìn thấy giống như chúng ta hay không?
À, cái câu hỏi của Quan Hưng rất là hay. Đó là chúng tôi thấy thế này rất là buồn đó, là ở các diễn đàn quốc tế và ngay cả trong cái khu vực Đông Nam Á, họ không biết gì nhiều về vấn đề Việt Nam cả, họ không quan tâm. Bởi vì cộng đồng người Việt chúng ta hải ngoại đáng nhẽ là phải đóng cái vai trò quốc tế vận, thì lại rất ít chú ý đến vấn đề vận động quốc tế, mà chúng ta vận động trong nội bộ của nhau. Vận động trong nội bộ của nhau rất cần nhưng mà không đủ. Chẳng hạn như cái kỳ mà cái chuyến đi EU vừa rồi, trong 650 nhà đấu tranh dân chủ đó, thì chỉ có một mình cá nhân tôi là người Việt thôi. Và có một người thứ hai cũng lên tiếng cho vấn đề Việt Nam, tuy không phải là người Việt nhưng mà chúng tôi cũng xem như người Việt, đó là chị Ỷ Lan ở trong cơ sở quê mẹ cùng với anh Võ Văn Ái. Đã có hai người thôi, hai chị em là Dương Đông Kích Tây, để mà cố gắng giải thích cho mọi người tham gia hiểu được về cái tình trạng mất dân chủ và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đến mức độ như thế nào. Thì có rất nhiều người lần đầu tiên họ biết được, là chúng tôi đã tiếp xúc ngay cả với lại bà Tawako, chẳng hạn là cái người mà được cái giải Nobel Hòa Bình năm ngoái. Bà ta rất là quan tâm và ta không ngờ được ở Việt Nam lại tình trạng tệ lậu đến như vậy. Và bà ta hứa rằng sẽ bắt đầu lên tiếng cho Việt Nam. Đó là một ví dụ thôi. Rất nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ khác họ sẵn sàng đứng chung với hàng ngũ chúng ta nếu như họ biết, nhưng mà họ không hề biết. Bởi vì những cái diễn đàn như vậy không có sự hiện diện của tập thể người Việt là một bộ phận của dân tộc, mà có cơ hội nhất để mà đi làm quốc tế vận. Chúng tôi đi rất nhiều các cái diễn đàn ở trong vùng Đông Nam Á thì cũng cuối cùng chặt ra chỉ có một mình chúng tôi là người Việt, hoặc là có thêm, trước đây có thêm cô An Phong hoặc một vài nhân viên của DPSOS là tham gia thôi. Chỉ có một tổ chức là tham gia thì làm sao mà đủ. Công tác quốc tế vận của chúng ta nó hãy còn khiếm khuyết nhiều lắm. Tôi mong rằng chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề quốc tế vận, đi vào các diễn đàn quốc tế. Chúng ta vận động thỉnh nguyện thư trong nội bộ cộng đồng với nhau, đó là chuyện phải làm, nhưng mà không đủ.
Vâng, nhắc với chị Ỷ Lan, chị Ỷ Lan là người Anh, nhưng mà hoặc nói tiếng Việt khá giỏi. Và ở trong cái tổ chức quê mẹ cùng với ông Võ Văn Ái cũng hết sức là vô tình, anh Nguyễn Đình Thắng, là sau khi mà chị Lan đi IMA về tới Los Angeles thì chúng tôi lại có một cuộc tiếp xúc và là on air trực tiếp như bây giờ chúng ta đang làm với chị Lan. Lý do là bởi vì là chị Lan lẽ ra đang có mặt ở tại Houston, nhưng mà rồi lại phải từ đó là bay đi bên Lima, tại vì ông Võ Văn Ái với chị Lan có một cái chương trình hoạt động về vấn đề Phật giáo, có cái buổi thuyết trình ở tại một cái chùa ở tại Houston, chùa Pháp Luân. Đó là cái lý do mà chúng tôi sau đó là có một cái cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái với lại chị Lan cùng một lúc, khi mà hai vị này về tới Los Angeles để mà ngày hôm sau đi trở về Paris. Chị Lan đó, khi mà chị nói tiếng Việt thì nhiều khi nếu mình không biết, là không phải là người Việt. Nhưng Thành đã kể ra mình, anh Thắng nên kể chị là một người Việt đi, bởi vì chị là người gốc Anh, nhưng mà gần như là chị tranh đấu, chị hoạt động nhất là về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam khá nhiều, khá mạnh, chị đi khắp nơi và cũng là một cái tay thuyết trình, mặc dù là nói tiếng Việt mà không phải là người Việt, nhưng mà chị đi đâu thì chị cũng là một cái người mà nói tiếng Việt rất là sành sỏi, nhiều lúc chúng tôi thấy còn có dùng chữ có vẻ rất là uyển chuyển và hơn cả một người Việt Nam bình thường nữa. Vâng, thì nhưng mà qua cái cuộc phỏng vấn anh Võ Văn Ái với chị Lan kỳ vừa rồi, anh Thắng, thì hai người có đặt cái vấn đề là cũng vận động trong cái nghị hội quốc tế như anh Thắng nói, và lại còn nhắc đến cái chuyện là cái tổ chức nhân quyền gọi là của Liên Hiệp Quốc nhưng nó không đặt ở New York mà nó đặt ở Geneva. Và cái điều đó đó thì là nó cũng thuận tiện cho những cái khối người Việt ở bên Âu Châu, nhất là những người hoạt động mạnh. Nhưng Võ Văn Ái chỉ lan từ Pháp sang Geneva nó dễ hơn là đi New York. Thì anh Thắng có nghĩ đến cái chuyện là bây giờ phải có một cái cuộc vận động gấp, là bởi vì nếu mà Việt Cộng đương vận động mà len lỏi vào, nó chéo cả ngỗng là một quốc gia vi phạm nhân quyền như vậy mà lại trở thành thành viên của cái tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì nó quả là một cái sự thất bại nặng về phía chúng ta, phải không anh?
Vâng, thưa anh, thế này, nếu chúng ta hiểu rõ cái cách hoạt động ở trong cái hệ thống Liên Hiệp Quốc đó, thì có lẽ chúng ta không những là phải lo ở tại bên Âu Châu, Geneva, mà phải lo ở vùng Đông Nam Á. Là tự vì họ thường thường họ có những giao ước với nhau, họ khoanh vùng. Chẳng hạn như ở trong một cái hội đồng nào đó của Liên Hợp Quốc thì họ sẽ phân bổ ra cứ một người sẽ được đến từ vùng Đông Nam Á, một người sẽ đến từ vùng Nam Á, tức là Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka này kia vân vân. Và họ giao cho từng vùng như vậy. Thành ra các quốc gia ở trong vùng đó nếu mà đạt được đa số mà đề nghị, thường thường các quốc gia khác khi mà bỏ phiếu cũng đồng thuận theo. Thành ra Việt Nam rất đáng tiếc là đa số những thành viên của cái tổ chức ASEAN đã đồng ý yểm trợ cho Việt Nam để mà được bổ nhiệm vào trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Nên nếu mà vận động, chúng ta cần phải vận động các chính quyền của ASEAN, mà chúng ta mà bỏ lơi đó thì chính Hoa Kỳ cũng rất là buồn phiền trong cái chuyện ấy. Hoa Kỳ cũng muốn chống, nhưng mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ chống cũng không được, bởi vì các cái quốc gia khác họ sẽ yểm trợ cho cái khối ASEAN, và khối ASEAN lại đã đồng ý yểm trợ cho Việt Nam rồi. Và trong cái cuộc họp ở tại Peru vừa rồi, chúng tôi cũng có nêu vấn đề này với lại những cái nhà tranh đấu dân chủ đến từ các quốc gia ASEAN để mà lưu tâm họ. Nếu chúng ta muốn ngăn chặn, chúng ta không thể quên các quốc gia ASEAN, bởi vì nếu mà họ đa số đồng ý yểm trợ cho Việt Nam thì có lẽ Việt Nam sẽ vẫn được nhận vào trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mặc dù các quốc gia lớn như là Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Úc vân vân chống đối, bỏ phiếu chống, thì cuối cùng Việt Nam vẫn vào mà thôi. Thì chúng ta đi phải đúng cách, mà từ trước đến giờ tôi thấy rằng mình chưa nghiên cứu kỹ và chưa thấy được rằng cái vai trò của các quốc gia ASEAN rất là quan trọng trong cuộc vận động này.
Nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như thế này là cái chúng ta ở bên Hoa Kỳ, cái lá phiếu của chúng ta có thể, chúng ta có thể vận động hoặc là có thể ảnh hưởng đến các vị dân biểu tại địa phương, hay là các vị thượng nghị sĩ của tiểu bang hoặc là của liên bang, thì cái điều đó chúng ta có thể làm được và chúng ta cũng nhìn thấy được cái kết quả của nó. Nhưng mà bây giờ nó là một công dân của Hoa Kỳ hay là một công dân của một cái quốc gia ở bên Âu Châu, làm thế nào mà chúng ta có thể ảnh hưởng được các chính quyền ở bên ở mãi bên Á Châu, thưa anh?
Dạ vâng, chẳng hạn như là trong nhiều năm qua thì chúng tôi cứ đi lại bên Á Châu, bên Đông Nam Á là vậy. Chúng ta phải kết hợp được với lại các lực lượng dân chủ của từng quốc gia một, để rồi họ sẽ cùng với chúng ta đứng ra vận động. Chúng ta là ở ngoài mà vận động thì nó không hiệu quả được bằng chính người bản xứ, chính những cái tổ chức của từng quốc gia một họ vận động cho chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải đi tham dự rất nhiều các diễn đàn để tiếp xúc với họ, để làm quen với họ. Và không những vậy, ở một số quốc gia trong vùng chúng tôi có luôn cả những cái văn phòng để mà làm việc hàng ngày với họ. Thì cái thân tình như vậy nó mới dễ dàng để mà họ ủng hộ cho mình.
Bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ của chương trình rồi. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cảm ơn anh luôn luôn cộng tác với đài và đưa những cái tin tức mới liên quan đến sinh hoạt cộng đồng Việt Nam ở tại khắp nơi. Vâng, chúc anh một ngày vui khỏe. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý thân giả, thính giả thân mến.
Vâng, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Dương Phục.